đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 2 năm 2014, nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Ngày rằm tháng Giêng, cầu phước lành cho gia quyến. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, đầu năm người Việt Nam cũng như các dân tộc Á Đông đều xem đó là cái thời gian để mình đi cầu phước, đến chùa để cầu phước, đến các đền các miếu thờ các vị thần linh để mà cầu phước. Và cái ngày rằm tháng Giêng như là ngày rằm đầu tiên của những ngày rằm trong một năm, cũng chính là cái lệ để mà cầu phước cho mình, cho ông bà cha mẹ, cho thân bằng quyến thuộc của mình. Thưa quý vị, ngày xưa thời của Đức Phật cũng từng có một vị tiên nhân muốn Đức Phật chỉ bày cho cái cách nào để cho cả trời cả người có thể cầu được cái phúc đức lớn nhất cho cuộc đời của mình. Và vì vậy mà đã có một bài kinh Đức Phật giảng về cái con đường để mà tạo phúc đức cho chính mình, cho đời sống của mình, cho tất cả những người thân thuộc của mình ở trong đời. Tôi muốn chia sẻ với quý vị một đôi điều ở trong cái lễ cúng rằm thường nguyên hôm nay về cái cách tạo phúc đức cho cái đời sống của mình đó. Theo lời Phật dạy, Đức Phật dạy như thế này: biết tránh xa kẻ ác, biết thân cần người hiền, biết tôn kính bậc đặng kính, đó là phước đức lớn nhất ở trong đời. Chúng ta đi cầu phước tưởng rằng phúc đức của mình đó là ai mang tới cho mình, cho nên mình lạy Phật để xin Phật ban phúc cho mình. Mình quỳ lạy các thần linh để xin các thần linh ban phúc lành cho mình. Con người ít khi biết được rằng cái phúc đức của mình đó cùng với tất cả những cái tai họa khổ đau trong cuộc đời của mình đó đâu phải ai ban tặng cho mình đâu quý vị, mà chính mình, chính cái tấm lòng của mình, chính những hành vi cử chỉ của mình, chính cái đó tạo phước hết mang hòa cho mình, chính cái đó xây nền phước đức cho mình, hay là đẩy mình đi vào chỗ hiểm nguy khổ đau. Thì cái bài học đầu tiên để tạo phước đức mà Đức Phật dạy đó là biết tránh xa kẻ ác, biết thân cần người hiền. Kẻ ác là ai? Kẻ ác không chỉ là cái kẻ chửi bới mình, không chỉ là cái kẻ mà tìm cách hãm hại mình. Kẻ ác đó là những kẻ sẵn sàng xô đẩy, sẵn sàng lôi kéo mình đi vào con đường gian tham xấu ác, đi vào con đường tội lỗi để mà sống mãi trong đau khổ. Kẻ ác là đó. Kẻ ác là những kẻ không có trí tuệ, những kẻ biết say sưa nghiền ngập, ai xô mình đi vào con đường đó, ai rủ mình đi vào con đường đó, dù người đó có giúp tiền giúp bạc cho mình bao nhiêu đi chăng nữa, trong nhãn quang của Phật giáo mà nói, đó vẫn là kẻ ác như thường. Kẻ hiền là ai? Đó là những bậc đức hạnh, những người sống có giới hạnh, sống chân thật, sống mà hành động mang an vui lời lạc cho mọi người mọi loài. Đức hạnh là ai? Những con người sống ngay thẳng, những người sống cương trực, những bậc có trí tuệ, những người khi mình ngã xuống họ dừng đứng mình dậy, những người mà khi mình sắp sa chân vào hố sâu họ biết giúp để dừng chân mình lại. Những kẻ như vậy đó gọi là người hiền ở trong đời. Họ có thể là người chỉ trích mình khi mình sai lầm, họ là người khích lệ mình khi mình làm điều hay điều phải. Kẻ đó mới gọi là người hiền ở trong đời. Hạnh phúc biết bao nhiêu nếu như mình được sống ở bên cạnh những con người như vậy, và cũng hạnh phúc biết bao nhiêu nếu như bên cạnh của mình không có những kẻ xấu ác rủ rê mình đi vào con đường cờ bạc rượu chè, kết hợp để cùng mình làm những điều tội lỗi ở trên đời. Phước đức là chỗ đó quý vị. Tránh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền. Thưa quý vị, tổ tiên ta vẫn thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chính là để nói tới cái phúc đức của con người, biết chọn người thân cận để mà gần gũi. Ai mà gần gũi một người hiền cũng như gặp gỡ sống chung với một kẻ ác, nó cũng giống như cái người mà các bậc cổ đức ngày xưa hay gọi, giống như kẻ đi ở trong sương vậy. Sương có thể trong một lúc không đủ sức để làm ướt áo của mình, nhưng mà từ từ nó sẽ thấm vào trong áo của mình, thấm vào ở đến tóc tai của mình. Cho nên một kẻ ác mà mình sống ở bên cạnh, rồi thì con người của mình đó cũng tập nhiễm bao nhiêu là cái tánh ác trên đời. Và đó mới thực là cái tai họa lớn nhất cho mình. Sống được bên cạnh một người hiền người lành, mình có thể chưa học được ngay cái hiền lành của kẻ đó, nhưng mà từ từ dần dần cái hương thơm của một kẻ đức hạnh nó cũng phảng phất vào ở đấy con người, để làm cho con người của mình được tạm hóa mà bỏ đi những tật hư tật xấu ở trong đời, được thân cận người hiền, biết tránh xa kẻ ác. Chính đó là cái con đường để mà xây dựng phước đức cho mình. Biết tôn kính bậc đáng kính. Bậc đáng kính là ai? Là cha mẹ của mình, là những người đem ân nặng ở đến con người cuộc đời của mình. Bậc đáng kính đó là những con người đức hạnh hiền nhân ở đời. Bậc đáng kính đó là những người biết xử sự, biết ăn ở, biết nêu gương đạo đức cho đời. Biết tôn kính những bậc đáng kính như vậy thì mình mới không gieo rắc cái tai họa ở trong đời sống của mình. Làm hại một kẻ hiền lương, nói xấu một kẻ tu hành đức hạnh, vu oan giả họa cho những con người ngay thẳng chính trực, nên biết rằng cái đó là một trong những tai họa lớn cho con người của mình. Bởi vì có nhân thì có quả. Cái nhân mà mình gieo rắc vào ở nơi những bậc đáng kính như vậy, quả là lớn vô cùng. Mình biết ca ngợi những bậc ca ngợi, biết cung kính những bậc đáng cung kính, phước lành to như thế nào thì vu oan giả họa cho những kẻ như vậy, hãm hại đối với những bậc như vậy trong đời, nó cũng sẽ mang lại một cái tác hại ở cái mức độ cũng to lớn như vậy. Và đó, ai biết cung kính những bậc đáng kính như vậy, biết khiêm cung trước những kẻ đáng kính như vậy, đó chính là tạo phước đức cho mình đó quý vị. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, mỗi lần đối diện với những bậc thầy lớn, bao giờ cũng được thầy dạy hãy chắp tay cung kính mà đảnh lễ. Tại sao vậy? Cung kính đảnh lễ những bậc đại đức cao tăng như vậy không chỉ là để bày tỏ cái sự sợ sệt gì của mình hay để lấy lòng của cái vị đó mà cung kính đảnh lễ những bậc có đại đức như vậy đó, chính là để mình được thừa hưởng ít nhiều cái đức hạnh của các ngài mà nâng cao con người của mình lớn dậy. Cho nên như mình lễ Phật, như mình cung kính đối với những bậc đáng cung kính, cái phước đức đó mới thật là phước đức ở trên đời. Tránh xa kẻ ác, thân cần người hiền, cung kính bậc đáng cung kính, Đức Phật dạy đó chính là một trong những phước đức lớn nhất ở trên đời. Mình đi cầu phước mà xin phước của ai ban, đâu bằng chính mình biết tạo phước cho mình từ ở nơi một cái hành động biết tránh xa kẻ ác như vậy, biết thân cần người lành như vậy. Đó là một trong những phước đức quý vị. Một cái phước đức thứ hai nữa, đó là biết được sống ở trong một môi trường tốt, biết tạo tác nhất lành, được đi trên đường chánh. Đó là phước đức lớn nhất. Sống trong một môi trường tốt là thế nào? Ở đó không có xì ké ma túy, ở đó không có giặc giã trộm cướp. Đó là môi trường tốt. Ở đó có những người hiền lương nhân sĩ, ở đó có những kẻ biết chăm lo học hành, ở đó có những người con hiếu thảo. Như vậy đó gọi là môi trường tốt. Một xã hội mà an bình không chỉ là xã hội giàu có vật chất, không chỉ là có những tiền nghi máy móc. Một xã hội bình yên, một cái môi trường tốt để cho mình sống, đó chính là cái nơi có những kẻ hiền. Đó là cái nơi mà con người của mình không tập nhiễm vào những thói xấu. Thưa quý vị, trong tâm hồn của mình đấy, cái mà làm nên con người của mình đấy, có những hạt giống xấu và hạt giống tốt. Nhưng mà một hạt giống tốt sẽ khó được nảy mầm nếu như mình ở trong một mảnh đất quá ư xấu xa. Vì vậy cho nên một môi trường tốt, một xã hội mà ở đó có đạo đức, ở đó có kẻ hiền lương, một môi trường như vậy đẹp biết bao nhiêu. Và đó chính là cái môi trường để trưởng dưỡng cái phước đức cho con người của mình đó. Cho nên ngày xưa từng có một người mẹ để con ở gần chờ búa, sợ con mình nhiễm phải những cái tánh gian tham của người buôn kẻ bán. Người mẹ phải đưa con mình tới sống ở bên cạnh một ngôi trường học để lấy cái gương của những kẻ học trò mà giáo dục con mình. Cũng như ngay cả trong cái xã hội Mỹ này đấy, thường mình hay chọn cái môi trường tốt để cho con mình được học hành, được nên người, thì nên biết rằng môi trường tốt đó là một trong những phước đức lớn cho đời sống của mình, cho con em của mình. Biết tạo tác nhân lành mà được đi trên con đường chánh. Tạo tác nhân lành là gì? Là không phải sa chân vào con đường của tội lỗi, không phải nhúng tay vào trong những cái việc hại kẻ này hại người khác. Tạo tác nhân lành, biết giúp đời, biết cứu người, biết giúp đỡ những kẻ nghèo khó trong đời, biết cúng dường, như thế đó gọi là tạo tác nhân lành. Biết đi tới con đường chánh. Con đường chánh là con đường nào? Đó là con đường làm cho con người của mình không phải tạo ra tội lỗi. Đó là con đường đưa mình tới cái chỗ hiểu biết chân thật, tới cái chỗ hạnh phúc chân thật. Đó gọi là con đường chánh. Mình đi trên một con đường mang danh là con đường Phật, nhưng nếu như không mang lại cho mình cái hạnh phúc chân thật, không mang lại cho mình cái hiểu biết chân thật, thì dù cái danh từ có là con đường Phật đi chăng nữa, đó cũng là con đường của tà ma ngoại đạo. Con đường chánh ở nơi đây chính là con đường của sự hiểu biết chân thật, con đường đưa tới hạnh phúc giải thoát chân thật. Con đường đó Đức Phật đã mở ra. Con đường đó chính là cái con đường không rơi vào tà kiến, để rồi biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho thần linh, cho dục vọng. Đó là con đường biết làm chủ lấy mình, biết làm chủ lấy những cuộc sống của mình, biết trách nhiệm lấy tất cả những hành động tạo tác của mình ở trong cuộc đời. Đường chánh là như vậy. con đường nào đưa mình tới tốt đẹp, đó là con đường chánh. Con đường nào giải thoát mình khỏi những mê mờ cuồng tín, đó là con đường chánh. Con đường chánh là con đường của sự hiểu biết chân thật. Bất cứ ai nói ra một lời, lời đó đúng với chân lý, đúng với sự thật, lời đó đều là những lời của chánh pháp hết cả. Bất cứ ai nói ra những lời mà ru ngụ con người trong mê mờ tâm tối, không đúng với chân lý sự thật, tất cả cái đó đều là con đường của tà ma hết cả. Cho nên Phật tử sống ở trên đời phải thấy rằng mình được sống trong một con đường, một cái đạo chân chánh, được đi trên một con đường chân chánh là hạnh phúc lớn vô cùng trong đời sống quý vị. Cứ tưởng tượng, nếu không có Đức Phật ra đời, nếu không có cái gọi là cái đạo Phật ở giữa thế gian này, nếu không có những lời của Đức Phật dạy mà ngày nay vẫn còn đó cho chúng ta học hỏi, thì mình sẽ thế nào quý vị? Mình vẫn sống, mình vẫn ăn, vẫn thở, vẫn lấy vợ, lấy chồng, vẫn sinh con đẻ cái. Nhưng mà rồi, làm sao để mình có thể hiểu được rằng cái cội nguồn của những đau khổ và hạnh phúc trên đời là ở nơi chính con người, ở nơi chính mình đấy. Nếu không có Đức Phật ra đời, lấy ai chỉ cho mình được cái đạo lý nhân quả ở trong cuộc sống này quý vị? Hay là rồi, mình cũng sẽ trở thành một cái người tin theo những vị thần linh nào đó, rồi tới lầy gốc cây đa, lầy gốc bụi chuối, lầy cục đá cục đất, tìm cách tế thần này tế thần khác, giết bao nhiêu sinh mạng để mà cúng tế cho các thần linh, mà tưởng rằng như thế là tạo phước đức cho mình. Cho nên được đi trên con đường chân chánh, con đường đưa tới hiểu biết chân thật, đưa tới hạnh phúc chân thật, đó là một trong những diệm phúc lớn ở trong cuộc đời của mình. Nếu có ai hỏi tôi cái gì là cái hạnh phúc lớn nhất trong đời mà tôi có được, thưa quý vị, tôi không ngại ngần để trả lời ngay rằng cái hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này mà tôi có được, đó là được sinh ra trong ngôi nhà của Phật Pháp, được gặp Phật Pháp. Bởi vì Phật Pháp đó là Pháp chân thật, không phải bởi vì mang chữ Phật mà nó là chân thật, nhưng mà chính là bởi vì bằng con mắt này để thấy, bằng cái tai này để nghe, bằng cái đầu óc này để mình suy nghĩ, sẽ thấy rằng những lời dạy của Đức Phật đó, lời dạy nào cũng như lời dạy nào, đều để giải thoát khỏi mình những mê mờ tâm tối. Lời dạy nào cũng đưa mình tới sự hiểu biết chân thật. Những lời dạy như vậy quý biết bao nhiêu quý vị? Đức Phật đó, Ngài không bao giờ mặc cho mình một chiếc áo của thần linh để mà khiến cho con người ta phải khiếp sợ mà quy phục mà quy lại. Không, Đức Phật cởi bỏ tất cả những chiếc áo thần linh ở nơi chính Ngài và ở nơi đời sống của tất cả mọi người, để cho con người nhận chân sự thật. Cho nên ở trong cái đạo của Phật đó không có những đe dọa, không có những khủng bố. Trong cái đạo của Phật đó cũng không có những dù hoặc mê hoặc. Không, Đức Phật chỉ cho mình thấy đây là sự thật. Và sự thật này Đức Phật dạy mình: con đừng bao giờ nhắm mắt mà tin theo, hãy mở mắt ra để mà nhìn thấy. Khi nào con nhìn thấy đúng đó là sự thật, con hãy tin, hãy sống, hãy bước đi con đường đó. Cho nên con đường chánh, con đường cao quý biết bao nhiêu, và đó chính là cái phước đức lớn nhất ở trong cuộc đời. Gặp được đường chánh mà mình không biết trân quý đó là con đường chánh, mình bỏ nó, đi sang con đường của tà vậy, cuối cùng dẫn mình đi về đâu quý vị? Tôi vẫn thường hay nghĩ thế này: cuộc đời mình có bao nhiêu năm? 70 năm là cùng, 80 năm là cùng, 100 năm là cùng, phải không quý vị? Sống cuộc đời mấy mươi năm đó, sống thì mình chẳng hiểu biết gì bao nhiêu, chỉ đuổi theo những dục lạc ở trên đời, chỉ lo tiền tài của cải cho thiệt nhiều thiệt lớn. Cuối cùng chết đi, mình cũng chẳng hiểu được mình là cái gì, chẳng có một chút trí tuệ nào hết cả. bao nhiêu của cải gầy dựng một đời, cuối cùng mình cũng chẳng mang theo được để mà vào nằm ở trong quan tài. Một cuộc đời như vậy mà trôi qua, uổng biết bao nhiêu mà kể. Cho nên, người xưa như Đức Khổng Tử nói một điều rất thâm thủy, đó là triêu văn đào mà tịch tự khả hỷ. Buổi sáng mà nghe được một cái lời đạo lý chân thật, buổi chiều đó có chết đi nữa mình cũng cảm thấy vui lòng. Còn sống cả một đời trăm năm mà không nghe được chánh pháp, không thấy được chánh pháp, không biết đâu là con đường chân chánh, cuối cùng chết đi cũng chết đi trong niềm tin mù quáng, uổng phí biết bao nhiêu cho một kiếp làm người như vậy. Cho nên phước đức chân chánh, được đi trên đường chánh, được tạo tác nhân lành, đó chính là cái phước đức lớn nhất ở trong cuộc đời của mình. Người Phật tử, mình biết cái gì là phước đức trong đời sống này, đừng mê tín, đừng dị đoan, đừng bao giờ biến mình trở thành một kẻ nô lệ, kể cả nô lệ cho Đức Phật, nô lệ cho các vị thần linh, nô lệ cho các cục đất cục đá. Mình biết cái gì là cái phước đức thực sự, và sống trong đời nguyện làm sao xây đắp cái phước đức đó mỗi ngày mỗi vững mạnh, và nguyện làm sao biết trao lại cái phước đức đó cho con cháu mai sau của mình. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sáng nay đi thiền hành, quên đối đãi tử sinh, dòng thời gian biến mất, từng bước lòng tỉnh thanh. Bài thơ nhan đề Thiền hành buổi sáng qua giọng ngâm Thủy Dương.
Phật giáo chùa Việt Nam xin thông báo đến quý đồng hương Phật tử xa gần được rõ. Thứ sáu tuần này là ngày rằm tháng giêng, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2014, lúc 7 giờ tối, chùa có lễ cầu an cúng sau hồi lần thứ hai. Chủ nhật tuần này là ngày 16 tháng 2 năm 2014, chùa tổ chức lễ cúng rằm Thượng Nguyên. Lúc 9 giờ 30 sáng, có lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn quy y, xin ghi tên và có mặt để tham dự lễ đúng giờ. Lúc 11 giờ 30 trưa, lễ cúng rằm Thượng Nguyên, cơm chay tăng niên. Chùa xin thông báo và kính mời quý đồng hương, Phật tử xa gần cùng về tham dự lễ cúng rằm Thượng Nguyên được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhiều du khách thương cho họ nhiều, bên thừa vắng cánh tịch liêu, xót xa hàng ấy chưa tiêu giọt sâu, chưa biết tánh tướng là đâu, rõ mười như thị vẫn cầu giả sông sao mờ bóng sông xanh, khách chưa đến bên giữ lành thuyền nan, khách chưa đến bên